Xin chào tất cả các cậu. Chào mừng các cậu đã đến với podcast của Lui. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây để lắng nghe và đồng hành cùng tớ trong tập podcast lần này. Dạo này các cậu thế nào? Có khỏe không? Công việc học hành của các cậu vẫn thuận lợi chứ? Cũng phải hơn một tháng rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Thời gian vừa rồi thì tớ có ở ẩn một chút, do bản thân cũng có quá nhiều việc và mình muốn giải quyết nó một cách triệt để trước khi quay trở lại. Mỗi ngày thì tớ đều cảm thấy biết ơn khi các cậu vẫn luôn dành cho tớ một sự chờ đợi, dành cho tớ một sự quý mến đặc biệt. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã luôn ở đây. Tuần trước thì tớ có đón sinh nhật tuổi mới của bản thân mình. Thế là mình lại già thêm một tuổi nữa rồi đấy. Càng thêm một tuổi thì lại càng phải lo nghĩ nhiều hơn. Mình biết thời gian không chờ đợi một ai cả, và nó vẫn sẽ tiếp diễn theo đúng quy luật tự nhiên của nó. Mà thời gian của cha mẹ, những người thân của mình cũng chẳng thể chờ đợi mình từ từ mà lớn lên. Nó giống như một cuộc chạy đua vậy. Sẽ đến một cái thời điểm nào đó, thứ mà chúng ta muốn chạy đua ấy, không phải là sự thành công của bạn bè, mà chính là sự già đi của cha mẹ. Tớ không biết các cậu thấy sao về ngày sinh nhật của mình, nhưng mà với tớ thì sinh nhật là một ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Mình biết là mình đang già đi, nhưng mình cũng biết là mình đang từng ngày trưởng thành và hoàn thiện hơn. Tớ đã dành trọn vẹn cái ngày đó để ở cạnh gia đình và bạn bè của mình. Tớ cũng đã nhận được rất nhiều những lời chúc mừng sinh nhật và rất nhiều quà nữa. Cũng đã rất lâu rồi tớ mới cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Cứ mỗi một năm đến ngày sinh nhật thì tớ sẽ có cơ hội để ngắm nhìn lại một năm qua mình đã làm được những gì, mình đã trải qua những gì, mình đã đánh mất điều gì và mình đã có được điều gì. Và cái khoảnh khắc mà đồng hồ thông báo sang ngày 13 tháng 8 là ngày sinh nhật của tớ thì tớ đã dừng xe lại và đứng ngắm nhìn bầu trời rất lâu. Tự dưng hôm ấy mình thấy bầu trời rất là rộng, rất là cao, gió cũng mát nữa. Bước sang tuổi mới thì tớ khao khát nhiều điều lắm, mong ước nhiều lắm, mà tớ cũng nghĩ nhiều nữa. Nghĩ về chuyện công việc này, gia đình này, bạn bè, bản thân mình, và cả về chuyện tình cảm nữa. Tớ thấy sinh nhật năm nay của mình rất là trọn vẹn. Mình có gia đình và bạn bè, những người thân thiết với mình, họ luôn luôn ở đây bên cạnh mình. Và năm nào cũng vậy, vẫn là những gương mặt quen thuộc đấy. Mỗi một năm sinh nhật mình thì cũng là một năm mà mình có thể ngắm nhìn sự thay đổi của họ. Mẹ và bà ngoại thì có béo lên một chút, nhưng mà mình thấy họ bình an và hạnh phúc hơn. Bạn bè thì có người năm ngoái còn đang vật vã khóc lóc vì thất tình, nhưng mà giờ đã mang thai sinh đôi hai cậu nhóc rồi đấy. Và năm nay còn đặc biệt hơn nữa vì tớ có các cậu, có những người tuy xa lạ nhưng mà luôn ủng hộ và yêu quý tớ. Cuối cùng thì không thể không nhắc đến một nhân vật cũng hết sức đặc biệt, đó là bạn người yêu của tớ. Thế là tớ đã có một ngày sinh nhật cực kỳ trọn vẹn. Nó không phải là tiền bạc, không phải là quà cáp. Nói sao nhỉ? Kiểu như là chưa bao giờ tớ cảm thấy mình giàu có về tình cảm nhiều đến như vậy. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, khi mà bản thân mình đã từng trải qua rất nhiều những thăng trầm, mình đã từng gục ngã, đã từng vất vả, mình mới biết trân trọng những điều nhỏ bé và giản dị. Chỉ đơn giản là những bữa ăn không cần phong bạt, không màu mè. Chỉ đơn giản là những tiếng cười đùa thôi, cũng đủ khiến cho mình hạnh phúc vì nó. Tớ biết ơn vì sau tất cả, họ vẫn luôn ở đây với mình. Tớ ước rằng điều đó sẽ luôn luôn là như vậy. Tớ không muốn rời xa ai, mà cũng không muốn ai rời xa mình. Có những người bước qua cuộc đời mình như một cơn gió vậy, nhưng mà cũng có những người họ đã trở thành một phần cuộc sống của mình rồi. Nên là nếu có thể, mong rằng chúng ta hãy ở cạnh nhau lâu thật lâu. Tớ thì càng những người mà thân thiết với mình thì mình lại càng ít khi bày tỏ. Có đôi khi mình thương họ nhưng mình lại chẳng bao giờ nói ra câu thương họ cả, mà mình chỉ có hay nổi cáu với họ thôi. Mình ra ngoài kia nhẹ nhàng bao nhiêu, hiểu chuyện bao nhiêu, tích cực bao nhiêu, nhưng khi về nhà mình lại trút sự tiêu cực lên họ như một thói quen vậy. Tớ nghĩ là các cậu ai cũng đã từng như vậy, dịu dàng với người ngoài nhưng lại cục cằn với người thân. Bởi vì mình biết là họ sẽ không bao giờ rời bỏ mình, vì mình cảm thấy an toàn khi mình ở cạnh họ. Chính xác là cảm giác an toàn một cách tuyệt đối. Vậy nên là tớ cảm thấy rất biết ơn, cũng cảm thấy rất có lỗi. Sau tất cả thì tớ vẫn luôn được nhìn thấy họ ở đây mỗi ngày. Như vậy đã là quá đủ rồi. Ngày xưa thì với tớ, nỗi buồn nó là một cái điều gì đấy vô cùng lớn lao. Tớ để cho nó chiếm trọn con người của mình, để cho nó nuốt chửng mình và khiến mình rơi vào một màn đêm không lối thoát. Đến mức mà bỏ học, bỏ làm, chỉ để ngồi đó và khóc mỗi ngày thôi. Vì ngày ấy mình coi nỗi buồn của mình là quan trọng nhất, còn tất cả những thứ khác nó chỉ là phù du thôi. Nhưng mà bây giờ thì khi ở một độ tuổi trưởng thành nhất định, thì tớ nhận thức được một điều rằng là nỗi buồn nó là một thứ rất tự nhiên trong cuộc sống của mình. Có vui thì phải có buồn, có hạnh phúc thì phải có khổ đau. Tớ coi nỗi buồn như là một người bạn, và tớ nhận biết được nó, đủ bản lĩnh để tách biệt nó ra khỏi cơ thể của mình. Dù đêm hôm trước mình có khóc sưng cả mắt đi chăng nữa, nhưng mà sáng hôm sau mình vẫn phải dậy đúng giờ, vẫn phải đi làm và phải cười thật tươi như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bởi vì buồn thì buồn, nhưng mà mình vẫn phải sống, mình vẫn phải tiếp tục bước đi thôi. Có một câu nói rất hay, đó là người bận rộn thì không có thời gian cho nước mắt. Đúng là như thế thật. Cái cuồng quay của công việc hàng ngày nó khiến cho tớ phải tạm gác lại nỗi buồn qua một bên. Và khi ấy với tớ thì nỗi buồn nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mình phải có tiền đã, không thì sống kiểu gì. Khóc trên ô tô bao giờ cũng tốt hơn là khóc trên một cái chiếc xe đạp, đúng không? Có tiền thì nỗi buồn cũng trở nên đẹp hẳn. Tớ đã từng trải qua cảm giác vừa suy sụp mà vừa không có tiền. Tất nhiên bên cạnh mình lúc nào cũng có bạn bè thôi, nhưng mà không có tiền thì mình có buồn, mình cũng không được ăn những món mà mình thích. Mình không thể đi shopping mua sắm, mà mình thấy bạn bè mình ai ai cũng đang phát triển, mình lại càng cảm thấy suy sụp hơn. Chưa cần rõ lúc ấy mình suy sụp vì điều gì, nhưng đầu tiên mình đã cảm thấy suy sụp vì mình kém cỏi và vô dụng rồi. Khi chúng ta học được cách coi nỗi buồn là bạn, là một trong những cảm xúc hỉ nộ ái ố tự nhiên của con người, thì khi ấy chúng ta đã và đang trưởng thành hơn mỗi ngày. Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên thôi. Lớn lên không phải là tự soi gương và cảm thấy bản thân mình cao hơn đâu, mà chính là cảm thấy mình đã thông suốt được rất nhiều điều. Trưởng thành ở trong cách nói, cách nghĩ và cách hành động. Để trưởng thành thì chúng ta sẽ phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ, là mất đi sự thoải mái trong tâm hồn, là trong mỗi một nụ cười dường như vẫn ẩn giấu đâu đó những lo toan, những tính toán cho mai sau. Có chuyện buồn hay trắc trở trong cuộc sống mình cũng không thể chia sẻ với ai, không thể vô tư nói với bố mẹ như ngày còn bé nữa. Trưởng thành chính là khi chúng ta học được cách vững vàng khi chỉ có một mình. Cũng có những ngày khi mà tớ đi làm về và ngửi thấy mùi thơm từ nhà hàng xóm họ đang nấu ăn. Lúc ấy mình cũng rất tủi thân, mình cũng nhớ nhung bữa cơm gia đình vô cùng. Đâu đấy thì mình cũng có một chút cô độc. Nhưng mà tớ biết mình không thể đòi hỏi điều gì đó phải có ngay và luôn, giống như khi hồi mình còn nhỏ được. Mình phải tự đi chợ, mua những món mình thích và tự nấu cho bản thân mình. Tớ cũng không thể cứ hễ gặp khó khăn là lại khóc lóc làm loạn lên và đi tìm ngay sự trợ giúp của ai đó. Tớ biết và tớ hiểu, giờ ai cũng có cuộc sống, có những cái mối bận tâm riêng. Vậy nên tớ luôn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình và tìm cách giải quyết những khó khăn đấy. Nếu như mà là tớ của vài năm trước ấy, thì tớ sẽ cảm thấy sợ hãi khi mình phải ở một mình. Lúc nào tớ cũng muốn phải bám lấy người khác ấy, như thể nếu như mà không có họ thì tớ sẽ chết vậy. Nói điều này nghe có vẻ rất là kinh khủng, nhưng mà đó lại là sự thật. Và có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người trong số chúng ta đều đã từng phải trải qua cái điều đấy. Chúng ta rất sợ khi phải ở một mình. Chúng ta sợ phải đi ăn một mình này, đi chơi một mình. Chúng ta luôn mong muốn rằng là phải có một ai đó ở bên cạnh tôi thì tôi mới cảm thấy an toàn, tôi mới cảm thấy dễ chịu. Và tôi sẽ cảm thấy rất tệ khi tôi chỉ có một mình. Đấy là tớ của một vài năm trước, nhu nhược và yếu ớt. Nhưng mà sau vô vàn những biến cố xảy ra với tớ thì tớ học được cách vững vàng khi chỉ có một mình. Tớ hoàn toàn có thể đi ăn một mình, có thể đi xem phim một mình. Thậm chí là gần đây nhất thì tớ có đi xem Blackpink một mình mà không cần đến bất cứ ai cả, nếu như họ không thể đi cùng tớ. Tớ vẫn cảm thấy rất thoải mái vì tớ đã có thể tự khiến cho bản thân mình hạnh phúc. Không phải là tớ không cần ai, mà là vì có những cái thời điểm chúng ta phải chấp nhận việc chúng ta chỉ có một mình. Thế giới của người trưởng thành còn có một cái điều này nữa, đó là nhận thức được việc đam mê phải kiếm được ra tiền. Khi mà chúng ta còn nhỏ thì ước mơ của chúng ta vĩ đại lắm, màu hồng lắm. Ngày xưa tớ ước mơ được làm ca sĩ các cậu. Tớ tưởng tượng ra hình ảnh của bản thân mình đứng trên sân khấu này, với rất nhiều những ánh đèn lấp lánh, bên dưới là hàng nghìn khán giả, họ đang ngân nga theo những câu hát của mình. Tớ đi học thanh nhạc, học đến mức mà nhiều khi mình muốn ngất xỉu luôn ấy. Tớ rất là đam mê và tớ tin là mình sẽ làm được, mình sẽ thành công. Nhưng mà cuộc đời thì nó không như là mơ các cậu. Khi mà chúng ta càng lớn lên thì hiện thực của cuộc sống khiến cho ước mơ đấy của chúng ta không còn màu hồng nữa, dù rằng nó vẫn rất là vĩ đại. Tớ rất ấn tượng một câu rap ở cuối bài này chiêu phết của chú Đen Vâu, đó là: bài này đã có quảng cáo, không có tiền thì làm nhạc làm sao? Đam mê thôi là chưa đủ, đam mê mà không có tiền, đam mê mà không ra tiền thì nó vẫn sẽ mãi mông lung như vậy. Đôi khi chúng ta sẽ phải đánh đổi cả ước mơ của mình, tạm gác lại ước mơ của mình để đối mặt với hiện thực của cuộc sống. Chúng ta phải học cách chấp nhận rằng là mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như mong muốn của mình. Sau này khi mà trưởng thành rồi, có ai không đôi lần cảm thấy nuối tiếc về một điều gì đó không? Có ai không ngoảnh mặt nhìn lại khoảng thời gian đẹp đẽ và màu hồng ấy hay không? Nếu biết thời ngây ngô qua nhanh đến như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ trân quý chúng nhiều hơn một chút. Nhưng rồi ai cũng sẽ phải lớn lên, không muốn cũng chẳng được ấy chứ, bắt buộc phải lớn lên. Nếu được làm một đứa trẻ mãi thì cũng tốt, vô lo vô nghĩ, chẳng cần phải gồng mình lên làm gì cả, chẳng cần phải dùng nụ cười để che giấu nỗi buồn làm gì. Có sao thì nói như vậy, có thế nào thì thể hiện ra thế đó. Làm trẻ con thích thật đấy, nhưng mà trưởng thành cũng không quá đáng sợ như chúng ta nghĩ. Nó giúp chúng ta vững vàng hơn, bản lĩnh hơn. Mình có thể làm điểm tựa cho người thân của mình. Mình có đủ khả năng để lo cho những người mà mình yêu thương. Mình có thể tự quyết định cuộc đời của mình. Tớ mong rằng kể cả khi mà cuộc đời này bắt cậu phải trưởng thành, thì cậu vẫn luôn giữ được cho mình nụ cười hồn nhiên và ấm áp nhất. Cậu vẫn lựa chọn dịu dàng với một thế giới chẳng hề dịu dàng với cậu. Cậu vẫn tin, vẫn yêu hết lòng mình. Mong tất cả chúng ta dù có thế nào thì vẫn giữ được bản lĩnh để đối diện với tất cả những khó khăn ở ngoài kia. Ngày sinh nhật ấy của tớ thì tớ đã ước duy nhất một điều, đó là hãy thật hạnh phúc. Và cuối cùng, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Lui. Tớ có ra podcast hơi lâu một tí thì cũng đừng giận tớ nhá. Hẹn gặp lại các cậu trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye.